Nam Mô Bụt Tha Gia, con Alija thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston từ 7 giờ tới 9 giờ 30 sáng. New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bút Tháp Thâm Má bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản 33 Kinh Phúng Tụng tiếp theo, 4 Pháp, 4 Thánh Chủng sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hộp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thanh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp Bố Bát trong lớp Phật pháp Bố Tháp Thâm Má và học cơ bản trường Bộ Kinh 33 Kinh Phúng Tụng tiếp theo, 4 pháp chánh kinh. Này các hiện giả, có 4 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là 4? 4 thánh chủng. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo tự bằng lòng với tất cả loại y nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ loại y nào, không cố gắng tìm cầu y một cách không xứng đáng, không có áo não nếu không được y. Nhưng khi được y, vị này không nhiễm trước, không say mê, không có phạm tội. Vị này dùng y, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ loại y nào, vị ấy không khen mình, chê người. Ở đây, vị này khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Này các hiền giả, vị tỳ kheo ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chủng theo truyền thống quá khứ. Này các hiền giả, 4 pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việt. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Huệ Tiếng từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay, điền khuyết cho Thượng Tọa Tuệ Siêu ở trong lúc Thượng Tọa đang bận việc trúc việc. Và con kính cung thỉnh Đại Đức Huệ Tiếng.
Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Thầm giả, Nam mô Sang Thầy giả. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết là tín hiệu nghe được rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay ở chùa Siêu Lý, Thượng tọa Đệ Siêu mới vừa thuyết giảng một cái thời pháp, do vậy thì ngài cũng rất là mệt và đã nhờ chúng tôi điền khuyết dùm hai chi đầu của cái bài học ngày hôm nay. Và sau khi mà thượng tọa nghỉ khỏe thì sẽ vào để mà tiếp tục cái bài học ngày hôm nay cho chúng ta được tỏ tường. Do đó thì chúng tôi xin được điền khuyết cho thượng tọa Tỳ Siêu hai cái chi pháp đầu tiên của cái bài học ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta học đến cái bốn cái thánh chủng. Và ở đây nguyên văn Đức Phật ngài dạy một cái vị tỳ kheo có cái sự bằng lòng với cái loại y phục và thường hoan hỷ với cái y phục của mình đã có được, cho dù được thí chủ dân cúng hoặc giả là vị tỳ khưu này tầm cầu một cách chính đáng, khi mà một cái vị xuất gia không có đòi hỏi về cái sự mặc đẹp hay là sang trọng. Và cũng như cái bài pháp ngày hôm qua, bốn pháp ngày hôm qua đó, thì nói đến cái tiếp vật dụng, và ở đây nói đến cái thánh chủng, nói đến một cái vị đã thấy được, đã liễu tri được và đã biết được. Cái vị này có sự bằng lòng về cái vật dụng mà mình đã có, và khi mà cái y phục nó phát sanh lên do sự tính thành tam bảo của một cái người Phật tử, hay là do phát sanh lên vị này đi tầm cầu một cách hợp pháp. Thời xưa khi mà một vị xuất gia theo giáo pháp của Đức Phật, một cái vị tỳ kheo phải kiếm được y và bát. Nếu như vị này không có y và bát thì do cái phước báo của cái vị này đã từng làm lễ dân nghi ca thi ná ở cái đời sống quá khứ, thì cái vị này không cần phải đi kiếm y bát. Khi mà vị đó có cái sự hoan hỷ và muốn xuất gia thì sau khi tỏ lời tác trình của mình lên với Đức Phật: con xin quy y Đức Phật, quy ngưỡng giáo pháp và quy y Chư Tăng, và nguyện rằng con sẽ làm được một cái vị đệ tử của Đức Phật và xin xuất gia với Đức Phật, thì lúc bấy giờ Đức Phật ngài sẽ dùng cái thiên nhãn ngài quán sát xem cái vị này trong thời quá khứ có từng làm lễ dân nghi ca thi ná hay không, để phát sanh lên cái phước báo mà Đức Phật ngài sẽ dùng cái lời kêu gọi Ê Hí Phi Khú, Thiện Lai Tỳ Khưu, hãy đến đây và thực hành theo toàn bộ phạm hạnh cao đẹp này để trở thành một vị thánh vô lậu chấm dứt khổ đau, thì như vậy cái vị tỳ khưu đó, cái vị cư sĩ đó sẽ trở thành một cái vị tỳ khưu như là một cái vị tỳ khưu trưởng lão. Ở trên thân của cái vị này có đầy đủ y phục và râu tóc tự dưng biến mất. Đó là cái phước báo của cái vị tỳ khưu mà vị này trong cái thời quá khứ đã từng làm cái lễ dân y Katina và hùng phước y với cái người thí chủ. Và cũng là cái điều đặc biệt khi mà trong cái tháng ngày lễ dân y Katina ở tại các xứ quốc giáo và ở tại Việt Nam nói riêng. Và hôm nay chúng ta học đến cái bài này nói về cái vị tỳ kheo bằng lòng với cái bất cứ cái loại y nào, cho dù vải tốt hay là vải xấu. Thời xưa thì ở bên Ấn Độ có cái loại vải kashi hay là một cái loại y gấm ngự hàng, mà ở trong Pháp Quốc Kinh, cái câu chuyện của cái vị Sa Di Tích Xá, vị này do cái đời sống quá khứ đã từng tạo cái phước báo thù thắng, và sau khi mà vị này sanh lên với cái phước báo cao thượng, vị này đã cúng dường 1000 cái tấm y ngự ngự hàng, là y để mà đắp vào cái mùa đông. Và chúng ta thấy rằng cái vị Sa Di này con nhà giàu, nhưng vì cái phước báo của cái vị này nó đặc biệt hơn, cho nên có những cái chúng sanh cái phước báo đặc biệt thì họ không có lo sợ cái việc mình nấu, cái việc mình làm. Vì cái vị Sa Di này còn quá bé, còn nhỏ tuổi. Và vị Sa Di này đã thốt lên một cái lời nói khi mà vị này suy nghĩ đến, không biết hôm nay là có được cái y gấm ngự hàng để cúng dường chư tăng hay không. Nguyên nhân do vì vị này đã trông thấy chư tăng, các vị đại đức ở trong cái nhà củi Akisala, cái nhà khối để mà hơ lửa cho nó đỡ lạnh. Vì cái khí hậu ở tại xứ Ấn Độ thời bấy giờ vào cái mùa đông, vì các vị này không có cái y gấm ngự hàng Kambala, do đó thì vị Sa Di mới hỏi rằng: bạch quý ngài, quý ngài tại sao không có dùng cái y gấm ngự hàng giống như con để mà đắp trên mình cho nó đỡ lạnh? Thì các vị đại đức tăng đã bảo rằng: này ông Sa Di, ông là người có phước và ông là con của nhà giàu, do đó cha mẹ thương ông thì cho ông cái y gấm ngự hàng, còn chúng tôi thì không có cái phước như ông để mà có được cái y gấm đó. Thì sau khi mà nghe như vậy, vì Sa Di Tiết Xá không ngần ngại và không có suy nghĩ là có đủ 1000 cái y gấm ngự để chống vào chống cái mùa đông hay không, mà cái vị này đã có một cái sự suy nghĩ, cái tâm đánh lực nhạy bén. Vị này nghĩ rằng ta sẽ tìm được 1000 cái tấm y gấm ngự để cúng dường chư tăng. Và vị này đã dẫn đoàn chư tăng với cái thân hình bé nhỏ và với cái sự phúc hậu của một cái vị sa di, khi mà đi trên đường, những người có đức tin họ thấy vị sa di tiết xá này, họ rất là hoan hỷ khi mà thấy một cái vị sa di nhỏ tuổi dẫn đoàn chư tăng 1000 vị và đi trên cái đoạn đường để mà xin cái y gấm ngự hàng để cúng dường lại cho chư tăng. Thì lúc bấy giờ có những người họ không có đức tin, và vì cái sự bỏng sẻn ích kỷ, họ mới mách nước với những người mà bán hàng, những cái người bán vải ở trên vệ đường, để mà cất giấu những cái y gấm, sợ rằng cái vị sa di này sẽ đi ngang và xin. Nhưng đối với một người mà họ có đức tin, họ hiểu rằng cái phước mà làm được có cái công năng rất là đặc thù và đặc biệt để cho họ có được một cái kết quả an vui. Do vậy thì vị sa di ngài có cái phước báo rất là đặc biệt. Trong cái đời sống quá khứ của ngài, ngài đã từng tạo cái phước báo về cái y phục đó. Do vậy thì ngài có cái tâm động lực rất là mạnh mẽ để tuyên bố một cách dứt khoát sẽ cúng dường đến y phục mà loại y gấm ngự hàng đến cho chư đại đức tăng vào thời bấy giờ. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây một cái vị tỳ kheo mà vị này bằng lòng với bất cứ cái loại y nào và có cái sự tán thán khi mà cái y phục ở trên người của một cái vị xuất gia, vị này phải có cái sự quán tưởng, quán tưởng với cái thân thể trượt này. Trong thân này có rất nhiều cái vật đáng nhầm gớm, và y phục ta dùng chỉ để ngăn ngừa nóng lạnh, mũi mồng rắn rết thôi. Và vị này bằng lòng với bất cứ cái loại y phục nào mà cái vị này kiếm được và có được phát sanh lên một cách hợp pháp. Ví như là y phục, chẳng hạn những cái y phục bằng vải thường hay là bằng vải thượng hạng, vào cái lúc bấy giờ có những người họ nghèo khổ, nhưng mà ở trong gia tộc có những người đã khuất, những người vừa mất đi, thì họ lâm tán, họ không có như chúng ta là địa tán hay là quả tán, thì họ sẽ dùng một cái rất nhiều cái vải thô, và cái vải đó sẽ quấn vào cái xác của người chết để mà đem luyện bỏ ở trong rừng hay là vào những cái khu nghĩa địa. Thì lúc bây giờ các vị mà không có ham thích những vị thiểu dục và những vị tri túc sống hạnh đầu đà thú tăng gá ở trong những cái khu rừng, các vị này bằng lòng với cái vải dơ kiếm được do phát sanh lên từ những cái xác chết đó, các vị mới đem những cái tấm vải quấn xác chết và cắt ra vừa đủ và giặt sạch nhựa mi và chú nguyện, và sau đó mới dùng xài. Như vậy không có cái lỗi lầm. Bởi vì y phục đó nó phát sanh lên là do cái vị này đi tầm cầu một cách hợp pháp, không vì thuyết pháp để người khác cúng dường, không vì cái sự lợi lộc mà cái vị này sanh cái tà mạng. Do đó cái việc mà vị này sống bằng lòng với những cái y phục mà vị này có được, vị này tự nghĩ, do ta có cái sự thiểu dục, do ta có cái sự tri túc, và với cái sự thiểu dục và tri túc một cách xứng đáng, khi mà ta có được những cái y phục này, y phục mà ta dùng đây phát sanh lên được hợp pháp, thì vị này quan hỷ với cái việc hành động của mình. Khi mà một cái vị xuất gia bằng lòng với cái lá y của mình đang mặc, cho dù y phục đó là cái vải tốt hay là cái vải xấu, thì vị này cũng bằng lòng, không có suy nghĩ xa xôi. Và vị này thấy các sự nguy hiểm Adithaqua trong cái việc thọ dụng y phục, ví như với cái những cái y phục nào của đức vua hay là của hoàng hậu hay là của những đại thần dân cúng đến cho cái vị tỳ khu hay là một cái vị sa di, mà các vị này khởi tâm quan hỷ thích thú và nghĩ rằng không ai bằng mình, không ai có thể có được những cái y phục này, và vị này thất niệm, không có khéo léo, không có tinh cần và không có tỉnh giác. Vì không có khéo léo, không có tinh cần và không có tỉnh giác, và mất đi cái chánh niệm. Và Đức Phật này ngài dạy vị tỷ kheo ấy không có trung thành với cái thánh chủng, sống theo cái truyền thống của chư Phật. Còn một cái vị tỷ kheo nào mà khi mà bằng lòng với bất cứ những cái loại y nào, quan hỷ trong cái sự thỏa thích, tu tập thiền định, và nghĩ rằng y phục dùng để che thân, ngăn ngừa mũi mồng rắn rít, và không có phải để làm đẹp như những cái người mà những cái cô kỹ nữ, hay là không có phải để xe xua như những người làm đẹp mình. Thì vì đó, sau khi đã quán sát như vậy và bằng lòng với cái y phục mình kiếm được, sau khi suy nghĩ đến cái điều đó, tâm phát khởi cái niềm tin, và vì cái mục đích xuất gia tầm cầu cái sự giải thoát, hướng đến cái sự viễn ly, sống ở cái hội chúng nào hay là sống đặt tư thiền định, cũng có được một cái sự lợi ích lớn lao đối với cái vị này. Và vị này tự thấy rằng vị ấy không có khen mình, không có chê người khác, khi mà nghĩ rằng ta dùng cái y phục thô xấu, còn các vị khác còn tâm tham. Do đó các vị đó với cái y phục trên người được trơn láng, những cái y phục bằng vải tốt, những cái y phục mang đến cho những cái vị tỳ khưu đó có được một cái đời sống mà một cái vị tỳ kheo luôn luôn lúc nào cũng chăm chút vào cái y phục, chăm chút vào cái sự mặc đẹp, chăm chút làm đẹp mình, thì vị này không có thể nào mà sống với cái chánh pháp và am tường chánh pháp, và hiểu rằng việc mình làm nó đem đến cái lợi ích cho mình là cái sự giải thoát. Vì còn dính mắc và còn ràng buộc, do dính mắc ràng buộc bởi bất cứ cái y phục hay cái vật thực, cái trú xứ, cái chỗ trú ngụ thì vị này sẽ không đạt được cái chánh niệm để có được cái nội tâm an tịnh và thắng trí để giác ngộ và niết bàn. Do đó cái đoạn kinh văn mà ngài Xá Lợi Phất ngài đã trùng tuyên lại khi mà Đức Phật ngài dạy này, các hiền giả ở đây, các vị tỳ kheo, từ bằng lòng với bất cứ cái loại y phục nào, và cái vị này có cái sự tán thán với bất cứ loại y nào, cho dù cái y thô xấu bằng cái vải gai, cái y tốt bằng cái vải thượng hạng, nhưng khi mà được y đó, vị này không có đắm nhiễm và không có say mê và không có phạm tội ở trong cái việc thọ dụng cái y phục, và vị này dùng y phục sẽ thấy được các cái nguy hiểm và biết rõ cái sự nguy hiểm đó, nên có cái sự chánh niệm. Vì có cái sự chánh niệm cho nên mới có cái sự tinh cần và tỉnh giác. Thì này các hiền giả, vị tỳ kheo này xứng đáng được gọi là một cái vị trung thành với cái thánh chủng theo truyền thống quá khứ. Và này các hiền giả, lại nữa ở đây các vị tỳ kheo tự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào và tán thán sự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, và vị này không có cố gắng để mà tầm cầu những cái món ăn khất thực một cách không xứng đáng, và không có bị nghiệt não, không có bị phiền lụy nếu không được những cái món ăn khất thực. Nhưng khi mà được những cái món ăn khất thực rồi, vị này sẽ không có đắm nhiễm, không say mê, không có phạm tội. Vị này dùng các món ăn khất thực sẽ thấy cái nguy hiểm khi mà mình không có chánh niệm, và thấy nguy hiểm khi mà không có tinh cần để chân chánh giác sát. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng, này các hiền giả, vị tỳ kheo này không có gọi là một cái vị đã trung thành với cái thánh chủng. Nhưng nếu ở đây cái vị tỳ kheo nào mà bằng lòng với cái đồ ăn khất thực đã kiếm được, cho dù ít hay nhiều, vị này dùng cái vật thực không khen mình và chê bười và không có tham đắm trong cái vật thực, ăn chỉ là ăn và không có suy nghĩ đến cái món vật thực này là cái vật thực thượng vị, loại cứng loại mềm, và loại vật thực này vì đó chỉ suy nghĩ tác ý đến cái vật thực làm ra để dùng, và cái vật thực đó là một cái chất dưỡng tố để nuôi dưỡng cái thân xác này, cái thân xác giả tạm, thân xác phù du và luôn bị biến đổi bởi vô thường, sanh trụ dị và diệt. Cho nên vị nào mà bằng lòng với cái món ăn mà mình đã đi khất thực và được một cách hợp pháp, khi một người có đức tin dâng cúng cái vật thực đến cho cái vị này, thì cái vị đó thọ dụng không có nhiễm trước, không có say mê và không có phạm tội. Thế nào gọi là không có nhiễm trước, không say mê và không phạm tội? Thì ở cái vấn đề này chúng ta biết qua cái câu chuyện sẽ thấy được cái giá trị khi mà cái món ăn khất thực có được một cách xứng đáng và không có phạm lỗi. Nếu như một cái vị nào sống đúng với cái truyền thống của thánh chủng, sống đúng theo cái lời dạy của bậc đạo sư. Chúng ta biết ngài trưởng lão Kassapa, ngài sống cái hạnh đầu đà ở trong rừng và ăn chỉ ngồi một lần, có nghĩa là khi mà ngài Kassapa, ngài ca diếp, ngài dùng vật thực, khi mà dù bất cứ cái lý do nào mà ngài đã tay rời khỏi bát và đã đứng lên thì sẽ không còn để mà sử dụng hay là thọ dụng dùng cái vật thực đó lại nữa. Vì cái hạnh đầu đà, cái hạnh của ngài đó, ngài sống với cái sự tri túc san tu thi, ngài vừa đủ, ngài bằng lòng với cái đời sống của ngài. Ngài thích sống ở trong khu rừng, ngài thích sống ở những cái nơi thanh vắng, và cái vật thực ngài kiếm được cho dù ít hay là nhiều, ngài cũng có cái sự chánh niệm và biết đủ. Vì ngài là bậc đã đoạn lậu, ngài là bậc A-la-hán chấm dứt sanh tử luân hồi, và phiền não của ngài đã được đoạn tận. Có một lần ngài Mahakassapa, ngài đi thất thực, và sau khi ngài đi thất thực, ngài đã gặp được một cái cô thiếu nữ người nông dân. Cô thiếu nữ người nông dân này rất là nghèo khổ, ở trên cái ruộng lúa của mình cô chỉ có một cái lon gạo, một cái lon gạo cốm rang, và cô đã hoan hỷ khi mà thấy được ngài, và cô nghĩ rằng ít khi nào mà ta được gặp một cái vị sa môn đi ngang qua đây, và những khi mà ta gặp được ngài đó thì trong tay ta không có cái vật thực nào để mà cúng dường, và hôm nay quả là may mắn khi mà ta vừa có vật thực và ta cũng vừa được gặp ngài. Do đó thì cô thiếu nữ này đã cúng dường cái lon cốm rang đến cho ngài trưởng lão Mahakassapa, và sau khi cúng dường đến ngài, cô đã hoan hỷ, và sau khi chết đi thì cô được sanh về cõi chư thiên, cõi trời, hưởng cái phước báo an lạc ở trên cái cõi chư thiên. Và cô đã quán thấy rằng cái phước gì mình đã tạo được mà mình có được cái thiên sắc, thiên thinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, nó được khoái lạc như vậy. Và cô đã thấy rằng do cái phước báo cúng dường bằng cái sự trong sạch, bằng cái sự nhiệt tâm của nàng, khi mà kiếp quá khứ nàng là một cái người thiếu nữ, con người nông dân. Và cái câu chuyện khác cũng đề cập đến khi mà ngài Mahakassapa, ngài dùng vật thực trong đời sống của ngài, ngài luôn luôn biết vừa đủ với những cái vật thực mà ngài đã thọ dụng. Có những khi vật thực của ngài là một cái miếng cơm cháy mà ngài cũng vẫn thọ dụng, và ngài không có nghĩ rằng với bao nhiêu đây, một cái miếng cơm cháy này sẽ làm cho ngài được hoan hỷ, sẽ làm cho ngài được hài lòng, và ngài sẽ sống được an lạc trong cái buổi hôm đó, thì ngài không có nghĩ như vậy. Có một lần ngài quán thấy rằng có một bà lão rất là nghèo khổ, bà chỉ có một cái nắm cơm cháy thôi để mà cúng dường cho ngài, bởi vì nhà của bà rất là nghèo, và ngài đã muốn đến để mà tế độ cho cái bà lão nghèo khổ đó. Và trên đường ngài đắp y mang bát và ngài đi thực, ngài đi ngang qua cái nhà của cái bà lão, cụ bà đã rất là quan hỷ để mà đảnh lễ ngài, nhưng vì bà nghĩ rằng hôm nay ta không có vật chi để mà cúng dường cho ngài ngoại trừ một cái miếng cơm cháy ít ôi này thôi. Nhưng với cái tâm từ bi của ngài Mahakasapa, ngài muốn tế độ cho bà, vì ngài thấy rằng nếu như hôm nay mà bà lão này không có làm một cái việc phước để mà tích trữ cho hậu lai, thì ngày hôm nay bà sẽ bị hết tuổi thọ, thân hoại mạng chung. Sau khi mà chết đi, bà sẽ sanh xuống địa ngục, sanh xuống cái cõi khổ. Vì cái lòng bi bẩn mà ngài Mahakasapa, ngài vẫn đứng để chờ cho bà khi nào mà bà lão này dâng cúng cái miếng cơm cháy đến cho ngài, thì ngài mới chịu bước đi nơi khác. Nhưng ngài muốn bà có cái sự quan hỷ hơn khi mà bà đã cúng dường cho ngài cái nắm cơm cháy. Bà hiểu rằng trưởng lão Mahakasapa đến đây vì cái lòng bi mẫn muốn tế độ cho bà, cho nên bà đã dùng cái phần cơm cháy còn lại ở trong ngôi nhà của mình đã cúng dường cho ngài trưởng lão. Và sau khi ngài đã thọ nhận cái miếng cơm cháy xong, ngài đến nơi một cái cội cây, ngài thọ thực cái miếng cơm cháy đó ngay tại chỗ ấy để làm cho bà cụ có cái sự quan hỷ. Cho nên chúng ta thấy rằng với cái sự việc mà ngài Mahakasapa, ngài hành động vì lợi ích cho chúng sanh, vì lợi ích cho nhân loại, với cái việc cúng dường cái miếng cơm cháy đến ngài trưởng lão Mahakasapa, ngày hôm đó bà lão đã bệnh chung và đã sanh về trên cõi trời, hưởng cái phước báo đặc biệt thù thắng, làm một cái vị thiên nữ có cái quan lực to lớn ở trên cõi trời. Thì chúng ta thấy rằng một người mà sống với cái hạnh tri túc, biết vừa đủ và nỗ lực đi khất thực từng nhà tế độ cho những người nghèo khổ, không ai mà không biết đến ngài Mahakasapa. Ngài là một bậc vĩ đại nhất trong cái hạnh mà đi thọ trì đầu đà, sống ở những nơi thanh vắng, ở những cái trú xứ thanh vắng. Ngài thường xuyên đi kinh hành và ngài thực hành những cái thiện pháp, và ngài sống với cái sự nhiệt tâm tinh cần, luôn luôn có cái tâm từ ái đối với chúng sanh, và ngài quan hỷ với cái cuộc sống phạm hạnh tròn đủ. Khi mà ngài biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những cái việc làm ngài đã làm xong, gánh nặng ngài đã đặt xuống, sau đời sống này ngài sẽ không còn cái sự tái sanh nữa. Và ngài hiểu rằng với những cái việc mà ngài làm, cho dù không có đem đến cho ngài có cái sự an lạc về thân, thì chúng ta thấy rằng với cái miếng cơm cháy mà ngài thọ dụng có một lần như vậy, thì đâu có thể nào mà làm cho thân thể của ngài nó được khỏe mạnh, vì cái chất dưỡng tố để mà cho ngài sinh sống, cái sắc pháp của chúng ta ở cái cõi nhân loại này đó, chúng ta cần phải có cái vật thực sabbe sata aharathitika, tất cả chúng sanh duy tồn nhờ vật thực. Nếu như một người mà có cái sự biết đủ mà sống tri túc và sống hạnh đầu đà như ngài Kassapa nữa, thì quả thật cái hạnh mà ngài Kassapa ngài thực hành, chính Đức Phật ngài cũng phải tán thán, trong các vị đệ tử của ta thù thắng về cái hạnh đầu đà là trưởng lão Maha Kassapa, là Đại Ca Diếp. Do đó thì với hai cái chi pháp này, một là sống theo cái sự thánh chuẩn bằng cách bằng lòng với cái y phục mà vị này đã kiếm được nơi mộ địa Tha Ma, lượm những cái miếng vải hay là được người khác chân cúng một cách hợp pháp, hợp theo lễ đạo, như là đặc biệt những cái lễ dân ni thay thi ná, thì người thí chủ đã cúng dường y đến chư tăng với cái phước báo mà các vị thí chủ đã làm, các vị đó sẽ hưởng được rất nhiều cái sự an lạc trong cái đời sống hiện tại, và sau khi mà gặp được đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện trên thế gian, thì vị này nếu có ước muốn được đi xuất gia để làm một cái vị tỳ khưu xuất gia theo giáo pháp của đức Phật, thì lập tức đức Phật ngài sẽ dùng cái thần thông của ngài bằng cách ngài kêu gọi Tê Hí Phi Khú Thiện Lai Tỳ Kheo, thì vị này sẽ trở thành một cái vị xuất gia trong giáo pháp của đức Phật thông qua cái hình thức Tê Hí Phi Khú. Và sau khi đã xuất gia rồi, vị này sống với cái sự thiểu dục và tri túc, bằng lòng với những cái món ăn khất thực nào, bất cứ những cái món ăn khất thực nào mà kiếm được một cách cực nhọc hay là kiếm được một cách khó khăn ở những nơi mà thanh vắng, những cái trú xứ ít người ở, một vị tỳ kheo mà đi khất thực muốn được có cái vật thực dồi dào, có được cái vật thực thượng vị, lợi cứng và lợi mềm, thì quả thật rất là khó. Nhưng với cái niềm tin và với cái sự xa lìa cái phiền não để chấm dứt khổ đau, thì vị này tinh tấn tận sức mình, cho dù hôm nay ta đi khất thực, ta không có gặp được một cái người thí chủ nào, hay là không có nhận được cái vật thực mà thượng vị, hoặc là nhận được một chút ít vật thực thôi, thì tâm của cái vị tỳ kheo đó cũng vẫn hăng hái siêng năng, tinh cần, không có dám dễ dư, và quay trở về trú xứ của mình. Vì này tiến tu thiền định khi mà đạo quả cái vị này chưa có, và vị này sẽ cố gắng duy trì cái thiền định và duy trì cái tâm thiện của mình, không vì hôm nay có cái sự giải đãi, nghĩ rằng vì ta đi đường mệt mới đi khất thực về và thân thể ta còn mệt, thôi ta hãy nằm nghỉ. Thì những cái sự giải đãi và những cái tâm quan vu mà một cái vị tỳ kheo vì không có cái đức tin nơi đức Phật, không có đức tin nơi giáo pháp, và không có đức tin nơi chư tăng, và không có cung kính những cái học giới, những cái giới lớn hay là những cái giới nhỏ, vị này cũng đều phải có đức tin, đều phải có cái sự thực hành, chứ không nghĩ rằng cái giới nhỏ không quan trọng. Cái giới nhỏ mà không có giữ cho trọn vẹn, cho trong sạch, thì do cái tâm mà dễ dư, và sau khi đã phạm những cái giới nhỏ, một cái vị tỳ kheo mà chân chánh, vị này sẽ tự tìm đến các vị đồng phạm hạnh để mà xin sám hối với cái tội của mình đã phạm, chứ đừng nói chi là cái tội lớn như là vì cái trọng tội mà đức Phật ngài quở trách. Ở trong thời đức Phật có những cái vị phạm vào những cái giới nó trầm trọng và không có hổ thẹn tội lỗi, sau khi mà đã phạm những cái tội ấy rồi, vị này không có sám hối. Và Đức Phật trong một lần Ngài ngồi giữa tăng chúng, và Ngài thấy rằng trong hội chúng này không có cái sự thanh tịnh, khi mà có một vài vị giới nó bị lủng lỗ và nó bị rách, và Đức Phật Ngài đã im lặng. Ngay cả Ngài Moggallana, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài cũng đã quan sát và Ngài thấy rằng tại sao Đức Phật Ngài im lặng như vậy. Và sau khi Ngài biết được cái sự việc là trong hội chúng này có những cái vị tỳ kheo không có được thanh tịnh về giới, về cái tri kiến, về cái trí tuệ, và Ngài đã dùng thần thông để mà làm cho các vị đó xa rời cái hội chúng thanh tịnh của Đức Phật. Cũng giống như là Đức Phật Ngài ví dụ cái biển cả nó to lớn, những cái chúng sanh nào ở trên cái biển cả như là những cái xác chết của con người, những cái xác chết của động vật, và những cái xác chết này nó luôn luôn sẽ bị sóng đánh tạt vào bờ. Ở biển cả không bao giờ chất chứa những cái xác chết ấy. Những cái xác chết ở trên mặt biển sẽ trôi dạt vào trong đất liền. Như thế nào thì cũng như vậy, trong giáo pháp thanh tịnh tinh lương của Đức Phật sẽ không có chất chứa những cái vị tỳ kheo hay là những cái vị mà phạm vào những cái trọng tội, phạm vào những cái giới lớn mà không có sám hối. Chuyện đó không thể nào mà có, vì giáo pháp của Đức Phật thanh tịnh tinh lương hướng đến cái sự hoàn thiện cho chúng sanh. Vì chúng ta thấy rằng ngay cả cái người Phật tử mà giữ năm giới thôi, thì năm giới này, ngũ giới bất tùy, nhân thiên lộ triệt, năm giới này mà không có hành trì một trong năm giới, như là mình phát nguyện không có sát sanh, cho dù những cái giới kia như là trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và nói dối, mình phạm phải, nhưng mà ít nhất mình cũng phải còn gìn giữ được một chút ít, hoặc giả là một cái giới mà mình phát nguyện trong sạch, mong rằng tôi sẽ sống với cái giới mà tôi đã thọ trì cho nó được trong sạch. Đó cũng là cái quy luật hạnh charana, tề chắc, cái quy luật hạnh mà một người mà gìn giữ giới được trong sạch, vị này có thể phát nguyện do cái quy luật của cái phạm hạnh, cái sức mạnh của giới mà tôi đã gìn giữ được, mong cho tôi được an lạc và hạnh phúc. Đó cũng là một cái lời phát nguyện về cái tê chát, một cái quy luật về cái quy luật hạnh, cũng như là quy luật về đức. Khi mà chúng ta không có được một cái sự gìn giữ giới được trong sạch, hay là không có tu tập thiền định để làm cho cái nền tảng năng lực mạnh mẽ, hay hoặc giả là cái trí tuệ của chúng ta nó chưa được nhạy bén, thì khi mà chúng ta niệm tưởng một trong 10 cái hồng danh của Đức Phật cũng là cái quy luật đức. Đức Phật Ngài có cái danh hiệu Arahant Sammasambuddho Vicchacharana Sambanno Sukato Lokavidu Anuttaro Buddhisadamma Sarathi Sattha Deva Manusanang Buddho Phakawa. Một trong 10 cái hồng danh của Đức Phật gọi là Gunate Chát, quy luật về đức. Đức hạnh của Đức Phật không ai có thể so sánh ngang bằng với Đức Phật được. Sức mạnh của Đức Phật, một người có niềm tin mà đặt trọn vẹn vào cái sự niệm ơn Đức Phật, họ cũng được cái quy đức rất là to lớn. Khi mà chúng ta niệm hồng danh của Đức Phật, niệm hàng ngày, hàng bữa, hàng đêm, từng sát na, thì trong người của chúng ta giống như là chúng ta có một cái pho tượng Phật ở trong cơ thể của chúng ta như vậy đó. Và mỗi khi mà chúng ta đi ra ngoài, tâm của chúng ta do vì lúc nào cũng niệm tưởng hồng danh của Đức Phật, Buddha Phakawa hay là Arahant Samma Sambuddha, thì chúng ta cảm thấy cái quy luật đức của Đức Phật sẽ đem đến cho chúng ta có rất nhiều cái sự an lạc ở trong đời sống, không có bị chúng sanh khác làm hại, và đời sống chúng ta gặp được nhiều cái điều hanh thông. Bởi vì trong cái việc tu tập có những cái thiện pháp nó phát sinh lên do chính mình làm, do chính mình tạo. Và ở đây cái việc mà một cái vị tỳ kheo đó, sống bằng lòng với bất cứ cái sự bằng lòng y phục cái món ăn khất thực, thì vị này sẽ thấy hoan hỷ khi mà với cái món ăn khất thực và cái y phục ta dùng đây không có phạm lỗi, sẽ giúp cho ta có được một cái tri kiến để hiểu biết về cái điều thiện và hiểu biết về cái nhân duyên và hiểu biết được điều nào cần phải thực hành, điều nào không cần phải làm để sống được an lạc. Và kính thưa quý vị, khi nãy thì chúng tôi có được một cái thông tin rằng là Thượng tọa Tỳ Siêu nhờ chúng tôi giảng hai đoạn, nhưng mà bây giờ thì chúng tôi thấy rằng ở trong room thì Thượng tọa Tỳ Siêu chưa có vào, và do đó đó thì chúng tôi thấy rằng hai cái chi sao đó nó cũng liên quan đến cái bài học ngày hôm nay, cũng như là bài học ngày hôm qua, thì cũng có y phục vật thực, chỗ trú ngụ và kết thúc trị bệnh, thì ở đây cũng có được cái y phục và cái vật thực và cái chỗ trú ngụ là những cái cư xá hay là những cái tăng phòng hoặc là những cái cốc lưu. Thì chúng tôi xin được nói sơ qua và sẽ kết thúc cái bài giảng ở đây, và sẽ cung thỉnh chư tăng thảo luận cho cái bài học ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị rằng là cũng như là một cái trú xá, trú xứ nào mà của một cái vị tỳ khưu, cái vị này ở và có cái sự quán tưởng bất giá quế thành á, quán tưởng khi mà thọ dụng không có phải những cái trú xá mà ta ở đây được cất lên để cho ta có được cái sự thỏa mãn, có được cái sự thích thú ở trong cái vấn đề mà chúng ta thấy đó. Khi mà một người mà họ thọ dụng, khi mà họ ở trong những cái lâu đài hay là những cái nhà cao, những cái biệt thự, những cái villa, thì lúc đó những cái người này họ sẽ thấy rằng ta có cái nhà cao, ta có một cái ngôi biệt thự, và họ sẽ luyến ái và họ sẽ chấp giữ vào đó. Có những người họ nói rằng đó, khi mà những cái ngôi nhà mà cao tầng hay là những cái ngôi nhà mà ít người ở, mà một khi cái người đã mất rồi đó, thì những cái người khác mà đã vào trong cái ngôi nhà đó ở đó, thì sẽ bị cái hàng phi nhân, chính là những cái người mà họ vẫn còn ở trong những cái ngôi nhà mà chúng ta thường hay bắt gặp là những cái ngôi nhà ma. Bởi vì khi mà một người họ không có theo cái sự bằng lòng với cái trú xứ, họ nghĩ rằng trú xứ này để mà cất lên, để mà cho ta ở, để che mưa nắng tránh những cái điều đau khổ do cái thân thể của ta nó xúc chạm với ánh nắng mặt trời, xúc chạm với mưa gió bão bùng như vậy thôi, chứ không phải rằng là chúng ta ở những cái trú xứ. Mà đối với một cái vị tỳ kheo nữa thì cái vị tỳ kheo giống như là dấu chân ở trên hư không. Vị này đi đến nơi nào chỉ thích ở một cái nơi thanh vắng, và sau khi lìa bỏ ở trú xứ đó rồi, giống như một cái con thiên nga nó bay ở trên hư không, nó không bao giờ có để lại cái dấu chân. Do vậy cái vị tỳ kheo mà đến nơi nào hoặc là ở tại cái trú xứ nào, vị này bằng lòng với cái trú xứ đó, cho dù cái cốc liêu nó có nhỏ, nó có sang trọng hay là nó có to lớn, nó đẹp đẽ đến giường nào đi nữa, thì vị này cũng phải bằng lòng với cái trú xứ của mình ở. Và mình phải có cái quán tưởng bằng cách là làm cho tâm mình sẽ không có cái sự ngã mạn, và làm cho tâm mình không có cái sự tham ái chấp thủ khi mà ta ở một cái trú xứ nó quá sang trọng, nó quá xinh đẹp. Và lúc đó tâm của chúng ta sẽ bị dính mắc. Sau khi dính mắc rồi đó thì lúc mà chúng ta cần tội nghiệp đến thân và mạng chung thì chúng ta khó mà đi nơi khác, bởi vì chúng ta vẫn còn cái sự chấp giữ. Và chấp giữ cái sự chấp giữ đó nó giống như là một cái chất keo, nó dính chặt, nó bám lấy thì khó mà dứt rời được. Cho nên cái việc mà mỗi một cái bài học mà chúng ta thấy rằng tại sao Đức Phật với cái y phục, cái vật thực, cái chỗ trú ngụ và cái thuốc trị bệnh mà Đức Phật ngài cũng phải dạy cho chư tăng là hãy đoạn trừ, hãy quan hỷ để mà đoạn trừ nó, và hãy thích thú trong cái việc tu tập. Vì có cái sự quan hỷ thích thú trong cái việc tu tập và đoạn trừ được những cái ái tham do cái y phục, do cái vật thực và cái chỗ trú ngụ nó đem đến cho cái vị hành giả đó, thì nó sẽ làm cho cái con người nó xa mê theo những cái tài sản, những cái vật thực và những cái nơi mà chúng ta ở. Và chúng ta thấy rằng một cái người mà quá mưu cầu về cái y phục, họ luôn lúc nào cũng làm đẹp thì sẽ khổ tâm vô cùng. Và một cái người nào mà họ tham đắm trong cái vật thực, lúc nào họ cũng muốn ăn và lúc nào họ cũng không có thỏa mãn với cái sự ăn, thì sẽ cảm thấy rằng nếu như là không có ăn, họ sẽ rất là đau khổ. Và cái sự mất mát khi mà không có ăn, không có vật thực nào để cho họ quan hỷ thì cũng là một cái điều rất là kinh khủng lắm. Có những người họ vì không phải là tham lam, nhưng vì cái sự ái tham ở trong cái vấn đề ăn uống làm cho họ cảm giác nó luôn luôn lúc nào nó cũng không có thấy đủ, ăn bao nhiêu nó cũng không có cảm thấy thỏa mãn. Thì Đức Phật ngài dạy với cái vị tỳ kheo không phải như vậy. Cái vị tỳ kheo phải bằng lòng với cái y phục nào, bất cứ đẹp hay là xấu, thô hay là cứng, mềm mỏng, mềm mại hay là chai cứng, thì y phục đó phải được quán tưởng một cách xứng đáng. Và do có sự quán tưởng như vậy, không có u não và không có đau khổ khi mà mình mất đi cái chỗ trú ngụ và mình mất đi cái món vật thực thượng vị, không có được cái món vật thực vừa lòng. Như là chúng ta thường thích ăn những cái món vật thực ngon, mà hôm nay không có cái vật thực ngon, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng cái món ăn hôm nay ăn không có vô, bởi vì thiếu mất đi cái món thức ăn ngon, và chúng ta ăn cơm không được. Cũng giống như là cái ông hàng bò đó, mỗi ngày ông ta giết bò, ông ta đi bán và ông ta để dành lại một cái ít thịt bò ở trong nhà của mình để cho bà vợ nấu cho mình ăn. Vì ông ta có cái thói quen rằng là nếu như mà không có cái món thịt bò đó thì ông ta sẽ không bao giờ ăn cơm được. Do vậy thì, và không may cho ông rằng một ngày kia có người đã đến và đã năn nỉ vợ của ông, và vợ ông đã biết ý ông là không có bán cái còn lại một chút cái thịt bò để mà cho ông dùng cái bữa cơm trưa ngày hôm nay. Nhưng vì cái người đó đã lấy cắp và không còn có cái món cái thịt bò ở tại cái chỗ nhà của ông nữa. Và khi mà trưa về ông không có thấy được cái món thịt, ông đã hỏi cái món thịt của tôi đâu, thì bà vợ đã nói rằng cái người hàng xóm đã đến và lấy đi rồi. Thì ông đã tức giận và ra nắm cái lưỡi con bò đang còn sống và cắt phăng cái lưỡi đi. Sau khi mà ông cầm cái lưỡi của con bò, mặc kệ nó đau đớn, nó giãy giụa, máu ở trong miệng nó chảy ra, và ông cầm cái lưỡi bò đến và đã bảo bà vợ của mình hãy nướng cái lưỡi bò này cho ông dùng cơm. Và với cái ác nghiệp mà ông làm trong lúc mà gây đau khổ cho chúng sinh khác chỉ vì cái món ăn thôi, thì lúc đó cái ác nghiệp của ông, ông vừa ăn cái miếng thịt bò đó vào thì cái lưỡi của ông cũng đã rớt ra. Chúng ta thấy rằng cái ác nghiệp đó nó nguy hiểm đến chừng nào, khi mà chúng ta thấy rằng với cái sự vật thực mà ăn uống nó cũng đem đến cái tác hại rất là ghê gớm. Cho nên Đức Phật Ngài dạy một cái vị tỳ kheo hãy bằng lòng những gì mà mình có được, mình là một cái vị sa môn và xứng đáng theo cái vị sa môn, đi khất thực từng nhà, người ta cho cái gì mình ăn cái đó, người ta cúng dường cái vật gì mình phải suy tư bằng cách là thọ dùng cái vật thực đó, cho họ có một, được cái phước báo. Và cái vật thực này là cái thuốc trị bệnh để cho mình trị bệnh đớn và không có bị khổ đau, khi mà cái thân này nó sẽ không có cái vật thực mà nó gây ra những cái chứng bệnh về tai chân, hay là về tứ chi, hay là lục phủ ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận, vân vân. Chứ không phải cái vật thực để cho ta dùng vào và có cái sức khỏe và làm đẹp như những cái người mà họ đi trao chuốc, và không phải làm sức mạnh như một cái người lực sĩ họ đi đánh võ đài. Cho nên mà Đức Phật Ngài dạy cho cái vị tỳ kheo tu tập để đoạn trừ được cái tham ô, những cái ác bất thiện pháp. Và vì đoạn trừ những cái tham ô, những cái bất thiện pháp đó, thì cái tâm của cái vị hành giả hay tâm của cái vị tỳ kheo này luôn luôn cảm thấy rằng mình có được một cái sự thích thú ở trong cái việc mà đoạn trừ được những cái ái tham, nó rất là vi tế. Khi mà mình thọ dụng cái y phục mà y phục không có đem lại cái sự an lạc, nó là một cái y phục để ngăn ngừa nóng lạnh mũi mồng ra rết thôi. Và vật thực để dùng đây là để cho thân của mình được khỏe mạnh và tu tập theo cái giáo pháp của Đức Phật một cách cao thượng. Và những cái chỗ trú ngụ mà ta không có tâm tầm cầu và thâm, không có cái tâm mà hối tiếc và luyến ái ở những nơi mà ta nghĩ rằng nơi này là cái nơi ta cần phải ở luôn, không có suy nghĩ đến cái vấn đề một mai ta sẽ đi nơi khác. Do đó thì với cái sự không có dính mắc và không có hệ lụy, thì các vị này sẽ đoạn trừ được những cái hỷ tham và luôn luôn lúc nào cũng quan hỷ để mà đoạn trừ, thì thích thú trong cái việc tu tập và tinh cần chánh niệm tỉnh giác, thì như vậy được gọi là một cái vị đã trung thành với những cái thánh chủng, tức là sống theo cái truyền thống của chư Phật và xứng đáng là một cái vị sa môn đệ tử của Đức Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng và kính thưa quý vị, do vì ngày hôm nay ở chùa Siêu Lý, ngày mai sẽ làm lễ dâng hương Ca Thí Ná, do đó thì thượng tọa Từ Siêu đã bận công việc rất là nhiều, và chúng tôi điền khuyết cho thượng tọa, và chúng tôi xin được viết lời nơi đây và kính cung thỉnh đại đức pháp tính quan hỷ điều hợp cho chương trình này. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Sa thú là kính đại diện lên đấy của thí đã chuyển giảng thành pháp rồi để điền khuyết cho thượng tọa Từ Siêu. Nam mô Bổn Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sa Thầy Giá. Con xin đảnh lễ ân đức tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư Phật. Con kính đảnh lễ đại đức Phật đăng để được minh thành, để được thực chiến. Cùng sư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong đình mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô phụ nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời thuyết giảng của đại đức Hội Chuyển thôi, thì bây giờ thì đến phần thảo luận của chư tăng. Xin quý vị nào quan hệ dở dùm cho chúng tôi cái bài học của ngày hôm nay. Nãy giờ chúng tôi bấm coi trên room nó thì nó chạy tới chạy luôn, thành ra thôi mà chưa có rõ. Con kính lễ đến đại đức Phật Đăng. Con âm thanh của con được hay không? Dạ, cảm ơn. Con không biết đại đức Phật Đăng có nghe rõ được âm thanh của con không vậy? Alo, quý vị có thấy tín hiệu của đại đức Phật Đăng không? Sao mà chúng tôi không nhìn thấy tín hiệu của đại đức Phật Đăng? Quý vị nghe âm thanh của chúng tôi có rõ hay không? Dạ, không có tín hiệu của đại đức Phật Đăng rồi. Bây giờ thì không biết sẽ như thế nào. Không có đại đức Phật Tăng cũng không có vào rung, đại đức Phật Đăng thì cũng không còn chiếc máy, thì có đại đức Huệ Tín mà vừa thực hiện xong. Một lần nữa con xin được hỏi đại đức Phật Đăng có mặt ở trước máy hay không? Nếu đại đức có mặt thì xin thỉnh đại đức quan hỷ cho con biết một cái tín hiệu. Bây giờ thì chắc có lẽ rằng là đại đức Huệ Tín sẽ nghỉ ngơi trong chốc lát. Dạ, xa hữu đại đức Huệ Tín. Ở đây thì có một đoạn, có một đoạn kinh nói nhờ ưa thích động trừ, quan hỷ động trừ, ưa thích tu tập, quan hỷ tu tập nên không khen mình chê người, nên không khen mình chê người. Vậy thì ở đây thì muốn hỏi đại đức Huệ Tín rằng đối với cái sự mà quán tưởng tứ vật dụng hay là những cái vật thực vân vân mà mình có tu tập nên mình không có khen mình, không có chê người, vậy thì nó mang cái ý nghĩa như thế nào? Thường thường thì chúng ta thấy rằng là do mình hơn cái gì hoặc là mình có cái gì mình mới khen mình chê người. Còn ở trong cái trường hợp này gọi là không có khen mình chê người. Vậy thì như là cái ý nghĩa của nó là như thế nào. Và để Đức Phật chiến nếu mà thảo luận xong thì có thể đặt câu hỏi lại chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời tiếp với đại đức trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Một lần nữa con xin được thành kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng đang có mặt trong rừng, kính chào quý vị Phật tử. Dạ, kính bạch đại đức, ở trong cái tâm mà sở hữu tâm và nấu đến cái việc mà tâm tham, tâm sân hay là tâm si hay là cái sự ngã mạn đó, cái man á, cái ngã mạn mà của một cái người phàm phu nó rất là nguy hại, rất là lớn. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là cái sự nguy hại ở trong cái việc một cái người tu tập phải có một cái phẩm hạnh và có một cái cung cách. Phẩm hạnh và cung cách khiêm nhường như là một cái vị tu sĩ, mà nhất là các vị xuất gia thì cái sự thanh tịnh ở nơi thân hành và cái khẩu hành và cái ý hành, ngoài cái việc vị này phải tu tập gìn giữ giới và tu thiền định để đạt được đạo quả, thì trong cái việc mà phẩm hạnh của vị này phải xứng đáng như thế nào để cho cái chúng sinh khác, người khác khi mà nhìn vào đó họ có cái đức tin. Chính vì các vị tu sĩ mà gìn giữ giới luật một cách trang nghiêm và sống biết cái sự tri túc, không làm khổ người khác, không làm khổ chúng sinh khác. Do không có làm khổ chúng sinh khác thì vị này sẽ sống được an lạc. Và vị này phải có một cái sự hiểu biết rằng với cái việc mình làm như vậy không phải là đủ, bởi vì cái vị phàm phu, một người phàm phu thì không có tự chủ, không có cái sự cái cầu về cái đời sống này như vậy là đủ, phạm hạnh này chúng ta cần phải thực hành thêm. Do đó không vì mình giữ giới, không vì mình có cái sự truy túc trong cái y phục, trong cái vật thực, trong cái sàng tọa và thuốc trị bệnh, mà mình nghĩ rằng cái người khác, cái bạn, những cái người bạn đồng phạm hạnh, họ không có giới, ta là người có giới. Họ không có thiền định, ta là người tu tập thiền định. Họ không có trí tuệ, ta là người có trí tuệ. Cái sự ngã mạn ở trong cái pháp và luật bị Đức Phật ngài quở trách, vì khen mình và chê người thì vị này sẽ bị thối đọa và không có xứng đáng theo cái truyền thống của bậc thánh. Chúng ta thấy rằng cái sự ngã mạn đó nó phải được cái tâm đạo ở trong cái sát na, ở trong cái trí tuệ của tâm đạo, mà tâm đạo siêu thế, mà phải là tâm tứ đạo mới có thể diệt trừ được cái sự ngã mạn. Vì một cái vị mà diệt trừ được ngã mạn, vị này phải diệt trừ 5 cái thượng phần kiết sử cuối ở trong 10 cái thiện thượng phần kiết sử. Đó là ái sắc, có nghĩa là dính mắt, yêu thích ở những cái nơi mà cảnh sắc, do vì có cái sự ái luyến và do vì có cái sự mong cầu nơi tái sanh, những nơi có hình tướng xinh đẹp, những nơi có bóng dáng của chúng sanh, của con người, do có tầm cầu như vậy cho nên mới gọi là ái sắc, hay là thích, hay là yêu cái sắc đẹp như vậy. Thì do cái nghiệp lực của chúng sanh đã tạo, thì sau khi thân và mạng chung thì chúng sanh đó phải bị sanh vào trong những cái nơi mà có cái hữu sắc, những nơi mà có bóng dáng của chúng sanh, của con người. Thậm chí là các vị phạm thiên ở trong cõi vô sắc, các vị này cũng không có sắc, chỉ có danh pháp mà không có sắc pháp. Chúng ta điều này cũng khó mà làm cho chúng ta có cái sự suy nghĩ một cách mường tượng cho nó được đầy đủ. Bởi vì khi mà chúng ta thấy một cái cảnh sắc bên ngoài, thì do cái con mắt thấy được cái cảnh sắc ở bên ngoài, thì khi mà thấy được cảnh sắc như vậy sẽ khởi lên cái nhận thức. Cái tâm nhận thức nó chỉ là làm cái việc nó thấy được cái cảnh sắc ở bên ngoài thôi. Thì cũng như vậy, một cái người mà không có con mắt hay là không có cái nhãn căn và không có cái cảnh sắc ở bên ngoài để cho cái người này thấy, thì cái nhận thức nó sẽ không có sanh khởi. Cái vấn đề này nó rất là vi tế và nó sâu xa. Thì cũng như thế nào thì một cái chúng sanh có đầy đủ về ngũ căn, có được một cái sắc pháp, có được một cái sự nhận thức khi mà đụng chạm đến hay là nói về cái sự cái thọ, và nói về cái sự hồi tưởng, một cái ký ức hồi tưởng lại những cái việc nào mà mình đã hành động, mình đã làm, gọi là tưởng. Và cái việc làm gọi là hành, việc làm đem đến kết quả thiện hay là bất thiện gọi là hành. Và cái thức chính là những cái tâm, chiếc tá. Thức là 121 thứ tâm. Tâm tham hay là tâm sân hay là tâm si, tâm vô nhân hay là tâm thiện, hay là tâm thiền sắc giới và tâm thiền vô sắc giới. Hay hoặc giả là nếu như các vị này chứng được đạo quả thì sẽ có tâm siêu thế. Do đó một cái chúng sanh ở trên cõi vô sắc, cái chúng sanh này không có sắc, hoàn toàn không có cái hình bóng, hoàn toàn giống như là hư không nhưng mà không phải là hư không. Bởi vì cái chúng sanh đó vẫn còn hiện hữu bởi bốn cái sắc vi tế, xin lỗi quý vị, không phải là cái sắc vi tế mà bởi cái danh không còn cái sắc mà vẫn còn cái danh. Bởi vì sắc pháp không còn nhưng mà còn danh pháp, thọ, tưởng, hành và thức vẫn còn. Nó rất là vi tế sâu xa như vậy. Và trở lại vấn đề, một cái vị tỳ kheo mà khi mà tu tập để diệt trừ tham ô ở đời, mà vị này lại có cái sự khen mình và chê người như vậy, do có cái sự ngã mạn, và ngã mạn nó sẽ là một cái chướng ngại cho tinh thần. Vì vị A-la-hán mới thoát được năm cái thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Do đó thì qua cái câu mà hỏi của Đại Đức Pháp Tính, thì chúng tôi xin được trả lời rằng là một cái vị tỳ kheo nào hay là một cái người nào mà còn tham ái, còn sân hận, còn tà kiến và còn vô minh, thì chắc chắn rằng cái sự ngã mạn sẽ vẫn còn đối với chúng sanh đó. Và ngã mạn này chỉ có thể diệt trừ bằng cái đạo và cái quả tuệ mà đến cái tứ đạo và tứ quả, phải thành tựu được A-la-hán thánh đạo, A-la-hán thánh quả, thì như vậy mới có khả năng xét trừ cái phiền não, cái ngã mạn này. Do đó cái việc ngã mạn của chúng sinh là vẫn còn, nó rất là thô hay là vi tế do cái cấp độ của chúng sanh. Cái người phàm phu thì cái ngã mạn, khi mà một cái người mà họ nghĩ rằng họ đạt được một cái danh vọng, một cái chức vị, một cái quyền lực hay đạt được cái gì đó, thì luôn luôn họ cảm thấy rằng họ hãnh diện. Và cái việc hãnh diện đó, nếu như mà họ dừng lại đúng lúc, họ chỉ nghĩ rằng cái sự việc đó là đúng, là thật. Nhưng nếu cái sự việc đó mà làm cho họ có cái sự ngã mạn và họ khen mình, họ chê người, trong lúc ấy tâm bất thiện sẽ sanh khởi. Vì mình nghĩ rằng chỉ có mình mới làm được cái việc đó và người khác không làm được việc đó. Chỉ có mình làm được cái chuyện này và người khác không thể nào làm được. Thì do vì cái ngã mạn như vậy, mình sẽ không có được bậc thiện hữu trí đức để mà chỉ dạy, phơi bày ra những cái khuyết điểm, những cái lỗi lầm của mình. Bởi vì lúc nào mình cũng nghĩ rằng việc mình làm là đúng, việc người khác làm là sai. Khi đó mình sẽ bị trận lại, mình sẽ bị đứng lại, vì cái vấn đề trận đứng, bởi người đó họ sẽ không bao giờ gặp được các bậc chân nhân để dạy cho họ và chỉ thêm cho họ để họ đạt được cái sự giải thoát. Vì cái tâm ngã mạn sẽ vì cái sự ngã mạn đó sẽ là một cái phiền não ngay đến cái bậc A-la-hàm cũng vẫn còn. Do đó thì chúng tôi xin được trình bày rằng là cái ngã mạn chỉ có bậc A-la-hán mới có thể đoạn trừ được. Cho nên cái sự ngã mạn mà trong cái cuộc sống này chúng ta biết, và chúng ta nên có cái tâm cởi mở hơn và thích nghe và thích thực hành, và không bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ hơn người khác. Thì như vậy do vì mình có cái tâm lý hạ mình và có cái tư tưởng phấn đấu để đạt được cái điều cao thượng hơn, thì như vậy sẽ tốt. Còn như là mình nghĩ rằng mình đã đạt được cái mục đích, đạt được cái danh vọng và cái địa vị này, và không cần phải tiến lên cái sự việc khác nữa, thì lúc đó sẽ là cái phiền não đưa chúng ta bị thối đọa lại. Và chúng tôi xin được trình bày cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính ở đây. Chúng tôi xin được dứt lời, kính cung thỉnh Đại Đức Phật Tính trở lại. Và thấy rằng Đại Đức Pháp Đăng đã vừa chat lên thì chắc có lẽ Đại Đức đã đang ngồi trước máy. Kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính điều hợp chương trình. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Xa thuốc mỗi nửa kính nhà truyền đến nhà Đức Phật Tính. Và bây giờ con đã thấy Đại Đức Pháp Đăng vào rồi, con định lãnh lễ Đại Đức Pháp Đăng. Bây giờ tiếp theo thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ nghe Đại Đức Pháp Đăng thảo luận tiếp tục với buổi học ngày hôm nay. Con kính bạch Đại Đức Pháp Đăng, con thấy rằng ở trong cái cuộc đời này tất cả chúng sanh phấn đấu ở trong cuộc sống mình thì nếu mà gom chung lại cũng nhằm bốn cái điều mà mình thường học, đó là nói về vật thực và y phục và trú xứ và thuốc men trị bệnh. Thì tuy rằng mình nêu lên có bốn như vậy, nhưng thật sự ra ở cái ngoài đời nó chúng sanh thì những cái chỗ ở, dù là biệt thự hay là cái gì, là thì cũng được gọi là trú xứ. Rồi những cái y áo, dù cho nó mang cái hình thức như thế nào thì cũng được gọi là y phục. Và ngay cả cái thức ăn cũng vậy, món ăn của nước nào, của dân tộc nào, vân vân, thì cũng gồm chung lại là bậc thực, và những cái chất bổ hoặc là những cái thuốc trị bệnh vân vân thì cũng được gom chung là cái thuốc trị bệnh. Thì ở đây thì ý con muốn hỏi rằng là cái cuộc sống của tất cả chúng ta hoặc là chúng sanh phấn đấu thì cũng nhằm bốn cái món này thôi, cũng xoay quanh bốn cái món này thôi. Vậy thì ở đây thì con muốn hỏi rằng là chúng sanh mà sau khi chết rồi mà sanh lại ở trong cõi người này, sanh lại ở trong cõi người này cũng đều là do dính mắc về bốn cái vật dụng này hết, có phải như vậy không? Con xin lặp lại con hỏi, con ở đây thì con muốn hỏi rằng thấy rằng cuộc đời của tất cả chúng ta đều phấn đấu, phấn đấu cũng nhằm bốn cái món này thôi, trú xứ, rồi vật thực, rồi y phục, rồi thuốc trị bệnh. Vậy thì những cái chúng sanh mà chết rồi, sau khi chết rồi mà sanh lại cái cõi người này là cũng đều phải là do dính mắc về bốn cái món này, có phải như vậy không? Con xin kính thưa ngài Đức Phật đáp.
Hello. Xin trả lời cái câu hỏi của thầy Đức Phật Tịnh. Thường thường thì mình thấy ở trong giáo lý Phật diệu khởi đó, thì mình thấy rằng từ vô minh về hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, phủ, về tâm, não, tử, cầu tiên, cổ, u an. Nhỏ quá hả? Nhỏ quá hả? Nghe rõ người nó nghe nhỏ. Lớn rồi. Chắc nghe hết tay rồi, thành ra nói không có lớn được. Thì mình thấy rằng nhé, mấy lúc mà chúng ta bắt cái gì thì tướng thủ tướng đó, thì chúng ta thấy chúng ta đó mình thường thường mình sẽ làm người á, thì trong cái nghiệp nghiệp tướng thủ tướng là mình thấy gọi là thấy nam nữ như bình thường, gọi là thấy ông bà. Ông bà mình ta sẽ làm người, rồi thấy thì thấy như là khi hay em đã nghĩ cảnh mà tôi đứng để mình phải chờ mình thấy như phim thì chúng ta được cái nào rồi. Như vậy thì bình thường quý vị thấy, mình thấy một điều là nhiều khi á con người của mình á thì kiếp trước có thể mình thích ăn chay, kiếp sau mình ăn mặn, còn kiếp trước mình ta làm người ăn thịt và mình ăn là vợ to thì mình ăn người. Thì mình phải nói khi mà con một chúng sanh mà tái sanh á, thì cái tâm tục sinh á là làm vì gọi là vô minh, mình sanh ra là thức tục sinh, mà thức á thì nó sẽ tạo ra danh sắc thân và tâm. Thì chúng ta thấy danh sắc thì giữa chư thiên và loài người nó cũng khác nhau. Cái sắc của chúng ta là cái sắc thô, còn sắc chư thiên là sắc tế. Sắc những cái loài mà thiên nhân là một số loài là sắc tế, mà không sắc thô chúng ta. Thì như vậy nên khi mà nói có danh sắc thì quý vị sẽ thấy cái hệ lụy của duyên khởi đó là gì. Mình có thân mình sẽ ăn, bởi vì bản thân của mình thì được mình tục sinh là do tham ái. Mình nói tham ái ở trong cái cảnh cái tham ái trong cái cảnh mà đi tục sinh thì sẽ tạo ra cái thân tâm của chúng ta. Khi mà cái thân chúng ta đó thì là cái vật chất, thì phải có vật chất để cất giữ. Còn cái tâm chúng ta đó thì nó phải có, chúng ta thường thường gọi là xúc gọi là thọ, mình gọi là đoàn thực, xúc thực tinh thực thức thực đó. Đoàn thực đó thì để nuôi cái thân này, xúc thực đó để tăng các thọ, tinh thực đó là để tăng cái nguồn tâm quả vật tinh, và thức thực là cái tâm chúng ta lúc nào cũng có những cái danh pháp đồng tâm và nó biết cảnh. Như vậy thì mình nhìn vào cái chúng sanh là có cái đó và nó còn khổ lì kéo theo. Để quý vị thấy khi mình có cái thân rồi mình phải có cái nhà ở. Lúc đầu tiên thì mình ở trong cái thai bào của người mẹ. Thì khi sanh ra thì phải có cái nhà để che chở cái thân của mình. Thì khi có mấy mà những nhà che chở mình gọi là trú xứ đó. Thì quý vị thấy chung vô thì những cái loài thú nó đào hang nó ở, rồi những cái loài thú nó làm ổ mối, ổ kiến, ổ tò giò, mình làm nhà, có nhiều người dân tộc thiểu số họ làm nhà trên cây, rồi nhiều cái vùng ở sa mạc họ làm nhà trong núi. Thấy có nhiều cái vùng mà cái sa mạc nhiệt độ cao người ta không ở ngoài được, mà người ta đào trong hang, người ta làm đào trong núi, người ta làm hang ở đó, làm nhà ở đó. Thì chúng ta thấy khi mà có cái thân chúng ta rồi có sự xúc chạm, mà cái sự xúc chạm của cái thân xúc đó là cái sự xúc chạm của nóng lạnh, mũi mồng tầng ít bụi bặm, rồi những loại côn trùng khác nữa. Người thành ra mình phải tìm cái chỗ che chú thân của mình, mình có thân mình phải ăn, mình phải là một thực để nuôi cái thân này. Thì nhìn chung vào tất cả những cái loài chúng sanh nào đó, thì nó có thân điện tổ đó. Bởi vì khi Đức Phật này có những lúc mình nói rằng ta tuyên bố tất cả khổ đều do tâm hết, thành như vậy có tâm thì mình có thấy có bao nhiêu là khổ. Nếu mình đâu có tâm á thì mình đâu có khổ, để biết đàn là vô tâm thì đâu có khổ. Rồi nó thấy như thế, Đức Phật này chỉ nói ta tuyên bố tất cả khổ đều do tâm. Nếu không có các loại tâm thì nội tâm, thai tâm, tập tâm, nhất quẩn tâm, tứ quẩn tâm, ngũ quẩn tâm, rồi nhất quẩn thủ, tứ quẩn thủ hay ngũ quẩn thủ, tất cả những cái tâm nó không có thì các cái hiện hữu không có, mà các hiện hữu không có thì các cái khổ của hiện hữu không có. Nên nhiều khi chúng ta thấy như vậy thì đa số chúng ta mà có hiện hữu cuộc đời, nhiều khi chúng ta ngay lý hiện tại mà chúng ta sanh con bò chúng ta ăn cỏ, và chúng ta làm sanh lặn thủy thì chúng ta ăn cái cây hoặc là ăn cái gì được đó. Nhiều khi là thủy chúng ta ăn tạp đủ thứ, côn trùng rồi tất cả. Tùy theo những loài khi có cái thân đó, thì nó có nhu cầu của cái thân này. Mình thấy những con dê núi, những cái núi đá mà nó va chạm nhau, nó trở thành những cái đụng độ, để rồi nó bài ra những cái tán tật, cái muối tán để cho những con dê núi nó ăn. Mà nhất là cái mùa mà nó để tăng trưởng xương, tăng trưởng cái đề kháng trong cơ thể thì nó phải ăn muối tán. Và khi mà núi đá mà nó va chạm nhau đó thì nó sẽ có một cái sự tùy bừa đất đó, nó lòi ra những cái tán chất từ động đá vô con dê núi nó ăn. Thì chúng ta thấy những loài nó thích hợp mà phải nó tìm để tăng không tăng ra bệnh hoạn. Thì chúng ta cũng thấy con người chúng ta thì chúng ta bây giờ bệnh này bệnh kia, chúng ta tìm thuốc trị bệnh, rồi có nhiều khi chúng ta tìm cái loại thuốc phòng ngừa, chúng ta tìm cái loại thuốc mà trẻ hoài không già. Chúng ta thấy có nhiều cái quảng cáo với nhòi là nhiều cái loại trái cây ăn mà trẻ mãi không già, hoặc ăn những loại vật thịt này vật thịt kia đó, thì chúng ta thấy đa số thì cũng đang quay quanh thuốc trị bệnh, trị cái bệnh già ốm đau chết. Nhưng mà Đức Phật thì nói rằng tuyên bố cả hữu vi là nó tương tự, dù người ta cố gắng cách mấy thì cũng phải bị tăng già đạo chết, chứ không có một người để sống hoài không chết hết. Luôn cảnh nhận thiên tiên phạm tiên của Đức Phật người nói cũng có tuổi thọ và cũng có tâm diệt. Như vậy thì nhìn vào chúng sanh khi mà khổ di truyền bên cái giáo lý của Đức Phật người nói là do có thức nên mới có dân tắc, là có thân và tâm, có dân tắc là có lục nhập, táo nội tứ và tăng nội tứ. Thì mình có nhãn nhập, nhĩ nhập, thủy nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Thiệt nhập là cái miệng của chúng ta, để mà có cái miệng thì chúng ta có cảnh vị, và cảnh vị thì sẽ có cơm canh bánh đại, vật thực thô tế thuốc, thì bệnh mình nó đền thuốc vào cái miệng của mình, thì đó là cảnh vị. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này biết vì có cái sự di truyền như vậy đó, nên ngày biết cho người ta thấy cái sự khổ do có sanh là có bao nhiêu cái sự khổ. Nếu mà đã không có sanh thì không có bao nhiêu cái sự khổ này. Nên Đức Phật nói rằng các bậc thánh liên tục biết bàn là vô sanh, A-la-hán, tinh văn giác, A-la-hán, độc giác, toàn giác. Thì các vị này là vô sanh hết, cái nghĩa ta được tập là không có luân hồi. Thì không có sanh, không có bao nhiêu cái loại khổ. Còn những cái chủ trương mà người ta nói có thân mà không có khổ thì nó là không có cái gì. Đức Phật tuyên bố có, nhưng ta phải có khổ. Mà có cái sanh là có khổ của bao nhiêu cái kia. Nếu mà không có sanh thì đã không có khổ rồi. Như vậy thì nhiều khi chúng ta thấy rằng không phải là chúng ta sanh đã là người thì chúng ta có cái định hướng trước, mà nhiều khi chúng ta bị khổ di truyền. Bởi vì có cái thân thì chúng ta có nhà cửa ở, có cái thân thì chúng ta nuôi dưỡng cái thân này bằng thịt, có cái thân thì chúng ta có y phục chúng ta mặc, có cái thân thì có định dạng chúng ta có thuốc trị bệnh. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật nói là do có cái do bị vô minh mà sanh ra các thức. Khi có thức rồi thì tạo ra danh sắc là thân và tâm, sắc danh sắc thì tạo ra lục nhập, lục nhập thì tạo ra lục xúc, lục xúc tạo lục thọ, lục thọ thì tạo lục ái, lục ái thì tạo thành tứ khổ thành tạm khổ, tạm khổ thành tứ tâm. Thì như vậy là Đức Phật phải biết cái nỗi khổ mà khi tâm là già đau gì nhất, bất cứ một loại não tâm hai tâm tập tâm quá tâm nào, nó khi có tâm thì nó cũng bị biến hoại, nó cũng bị biến hoại. Thì trong cái bộ quá tâm chúng ta nói về tất cả những hiện tượng này. Như vậy nhìn vào đó thì do chúng ta không có hiểu được, không bị vô minh mà chúng ta có tạo các hành động, hành thì có tạo ra thức. Cái đây cái khổ duy trì mà cho là chúng ta có nhiều khi chúng ta gọi là cái người tìm đường gốc, hoặc là cái người đi tìm nhánh lá. Cái nhánh lá thì nó mình có muốn như thế này cái gì cũng không được, tại vì có cái gốc nó lên cây thì để chỗ này thiếu ánh nắng thì nó chỗ nào có ánh nắng thì cây nó tàn ra. Để chúng ta ưng lên nghe nó thành chỗ nào có thấp thì có bù câu, chỗ nào mà dễ sinh sống thì người ta tới ở. Thì chính vì ta tìm cái việc sống đó nên đó, chúng ta thấy người gì không hiểu được khổ gốc, nên cái khổ ngọn mà chúng ta dẹp bài nó hết. Giống như Đức Phật nói rằng bốn cây chưa đào gốc thì từ những nhánh tinh ngoài khổ não khi từ dứt, ái dục khi từ dứt khổ não vẫn gieo ra. Chính cái ái dục đó là cái khổ, và nhiều khi chúng ta không hiểu được vấn đề đó. Chứ còn nếu chúng ta hiểu được đó, thì chúng ta đã làm kịp để cái gốc khổ rồi. Còn cái nhánh lá thì nhiều khi chúng ta thấy có nhiều người ở tu mà họ không thấy được cái tham ái, mà họ chỉ thấy được cái vấn đề như là ăn mặn, ăn chay, tu, ăn bông, uống nước, hành khổ hạnh. Những cái lối đó Đức Phật là thấy là những cái lối đi dọn ngọn chứ không có dọn gốc. Còn những người tu đúng thì họ thấy được cái gốc là cái khổ, của gốc của tham ái. Mà tham ái trong danh sách đó là cái nguồn mà chúng ta được gọi là từ vô minh mà có hành, mà có thức. Nghĩa là cái nhân quá khứ mà đưa ra cái quả hiện tại, cái nhân hiện tại đưa đến cái quả tương lai. Chính Đức Phật biết được vấn đề này nên Ngài mới nói chúng ta đó, cái quả hiện tại chúng ta có là do cái nhân quá khứ, do vô minh, vô minh và hành là nhân quá khứ, nó đưa đến cái thức danh tắc lực nhập xuất thọ cái quả hiện tại. Từ cái quả hiện tại này đưa đến ái thủ, thủ vô minh và hành là cái nhân hiện tại, rồi nó sẽ đưa đến cái quả tương lai. Bởi vì khi chúng ta có cái cảm thọ thì chúng ta sẽ tăng các loại ái, ái thì có thủ, thì đó là cái tiềm não, đó là cái nhân hiện tại, và nó sẽ đưa đến cái quả tương lai. Và một người có mắt hay là có chi kiến đúng đắn thì thấy được cái nguồn gốc, cái gốc hiện tại là ái. Bởi vì trong thập niệm duyên đó là nếu mà hai gốc hoặc tâm á, luân hồi ba cõi luôn nằm ở đâu, vô minh và tham ái diệt rồi thì cái gốc quá khứ là vô minh, cái gốc hiện tại là ái. Và nếu hai cái gốc này diệt rồi thì luân hồi ba cõi không có luôn nằm ở đâu đó. Nếu mà hai gốc hoặc tâm á, luân hồi ba cõi luôn nằm ở đâu. Chính vì như vậy nên chúng ta hiểu tất cả chúng sanh luân hồi là do cái vô minh và cái tham ái. Chính cái tham ái này khi mà có đó thì mình với cái cường độ tham ái đó giống như là cái cây mà cái chỗ này nó bóng đâm thì nó sẽ dương ra chỗ khác. Cái tham ái chúng sanh thì nó từ mức độ này lên mức độ khác nữa, chứ không phải là mình nói ồ mình chỉ thích ăn cái này thôi. Mình khi mình có giàu ta mình sẽ ăn cái loại ăn bột thịt nó còn cao hơn cái loại bột thịt này nữa, thì chúng sanh cái tầm cầu cao lên ngoài. Cái tham ái thì nó không có dừng lại. Xin trả lời cho cái câu hỏi từ pháp tính như vậy. Bây giờ thì xin trả lời cho các bạn.
Dạ, xa chú, xa phố, con tính thiền để Đức Phật năng. Dạ, con tính mặt để Đức còn khoảng 10 phút nữa thì con tính để Đức Quanh hãy trả lời con là một câu này. Ngày nay đó, có một số người người ta cho rằng là nếu mà tu theo Phật giáo nguyên thủy thì phải ăn trong vát và phải đi khất thực và phải đi chân không có vật, phải có những cái hình thức là có những cái hình thức y như ngày xưa thì như vậy thì mới gọi là một cái người mà tu đứng ở Phật giáo nguyên thủy. Vậy thì ở đây thì con muốn hỏi là người Đức Phật theo như ý Đại Đức thì nếu mà có một cái đời sống mà mình ăn tại chùa, mình ăn trong quán, nói chung là có hai cái hình thức như hiện nay chúng ta đang thực hiện là ăn tại chùa và ăn trong nghĩa vân vân, thì vậy thì cái nào trong cái hai cái hình thức đó, cái hình thức nào sẽ làm mình đoạn trừ được dễ dàng, phát tâm được cái tâm để mà mình đoạn trừ về những phiền não, cái phương pháp nào đó nó thích hợp cho ngày nay, là cái phương pháp nào nó là nó thấy đúng như ở trong kinh điển. Con xin kính thỉnh là giúp các bạn thảo luận nhiều vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Câu này thì xin trả lời như thế, pháp tính như thế này, truyền thống của Thiên Phật là y và bác, mà cái hình thức đó để mình gọi là cái hình thức chế định, như khi khi tăng thì nó có cái hình thức là vị tu sĩ là cái cạo đầu có y có bác và có tám món mặc dù, thì cái hình thức đó chế định ra cái đoàn thể đó. Ví dụ mình thấy cái hình thức một cái ngọn cờ như vậy để biểu trưng cho cái dân tộc, và cái hình thức như vậy đó để biểu trưng cho một cái đoàn thể, thì chính Đức Phật là ngày biết vấn đề này, và ngày cái truyền thống của Thiên Phật là hình bóng quốc gia thì có y và bát. Nhưng mà ở đây thì mình hỏi mình ăn trong bát hay ăn trong lưỡi muỗng để chọn từ thiện nào, thì cái này thì mình phải hiểu rằng cái tham ái là cái nguồn gốc để đạt được, chứ không phải mình nghe nói có nhiều vị địa phương mà dính mắc một cái y đó cũng tâm làm đẹp, thì rõ ràng cái y mình dính mắc mình tâm làm đẹp. Thì bây giờ nếu một cái tâm mặc quần áo thì dính mắc cũng tâm cái đó, tại vì cái tái sanh là cái tham ái, mà phải mình nó dính mắc vào đâu mình bị đâu đó. Nếu mình nói rằng mình ăn một cái người ăn tô mà không có chánh niệm tỉnh giác, một cái người ăn bát và tha mái cái bát ấy, thì cái người ăn cái bát còn nguy hại hơn cái người ăn cái tô cái gì cái khổ cái đĩa này. Tại vì người ta ăn người ta biết cái chất chánh niệm đề cao này chỉ là một cái theo cái truyền thống dân tộc mà ăn uống, hoặc là người ta do cái nhu cầu của người ví chủ người ta cũng dựa cho ăn là mình ăn được thôi. Nếu mình có chánh niệm thì trong ăn nó không có lỗi lầm. Nhưng mà nếu mình nói là đi bát, mình ăn trong bát mình tham ái, thì cái gốc của mà Phật giáo muốn đoạn từ là tham ái, mà mình bị tham ái thì mình cũng nguy hiểm. Và đang nhiều khi mình thấy đối với Phật mà biết cái y và cái bát là cái truyền thống kỹ thuật, là cái hình bóng mà thu hút tâm tình, chứ không phải là cái hình bóng mà để tranh cái tham ái. Còn nếu mà mình mặc y hay mặc bát hay mặc y hay có bát mà mình bị tham ái đó, thì mình bị dính mắt lên, nó nói tại sao mà đi tăng không được dùng bát ngà ngọc ngà châu báu vàng bạc đâu, tại sao được? Vì nếu mà mình xài những cái đó thì mình chăm tóc, hoặc là mình bị bệnh điệu, mình sợ trộm cướp, sợ người ta đình, người ta tăng đoạn những cái y bát đó, thành ra y bát ước Phật cho xài như bằng tắc hoặc đất thôi, nó không có giá trị dễ tìm, và nó ít bị lòng tham của người ta, và nó cái lòng tham của mình ít nữa. Còn khi mà nói đến ăn uống thì nếu mình chánh niệm tỉnh giác mình ăn uống cái bậc thịt người ta cai tăng, người ta muốn đãi cho mình ăn vậy thì mình cứ ăn vậy thôi, cũng không phải là nhất định nhất định phải bỏ hàng bát. Tại vì thấy đa số là đi tăng mà đi cai tăng thì người ta dọn dân cúng mình ăn thôi, còn khi mình đi thức thực người ta cúng gì cũng bát thì mình ăn thôi. Thì nếu mình ăn cái chánh niệm tỉnh giác thì cái ăn nào cũng được được rất là khen, vì cái mục đích để đoạn từ tham ái. Còn nếu mình ăn cái như cái mục đích nào tham ái thì Đức Phật này cũng đi cấm hết. Nếu mà nói rằng mình ăn với cái bát mà tham ái, ăn cái dĩa tô tham ái thì cái nào cũng lỗi lầm, cái lỗi lầm chính là tham ái, chứ còn không có phải. Bởi vì trong cái bài kinh thì gia chủ tâm ái gì đó, chúng tôi nhớ là nói con bò đen con bò trắng, thì con bò đen có phải là hệ lụy của bò trắng không? Bò trắng phải là hệ lụy của đen không? Thì lúc bây giờ này, ví dụ con bò đen và con bò trắng nó giống như cái nhãn căng của mình và cái cảnh sắc vậy. Nhãn căng nó giống như con bò trắng, còn cảnh sắc giống như con bò đen. Mà hai con bò này, con bò nào là hệ lụy của bò nào? Không phải, chính cái tờ dây đó. Cái tờ dây là thanh rồi. Mà nếu con bò trắng với con bò đen mà không hệ lụy nhau, ví dụ như đó, con bò trắng giống như căng mà con bò đen giống như cảnh vậy, nếu mà mình ăn uống mà mình không có dính mắt thì là cái hình thức tự tại. Còn khi mình bị dính mắt thì mình cái nói rằng con bò đen là hệ lụy của bò trắng, con bò trắng hệ lụy bò đen, đó là đen là cái nói mà không có biết cái nguồn gốc. Giống như có nhiều người mà nó tu có con mắt nên mình nhìn nó sắc đẹp, có bị bịt mắt lại đâm cái mắt cái mù gì gọi là mình không thấy mình tu. Nhưng mà thực sự người ta cái tha ái nó cũng nguy hiểm. Chứ còn có người nam người nữ, ví dụ người nữ đồng người nam gặp người ta thì họ không có luyến ái mấy, nhưng mà người nữ nhìn người nam thì luyến ái, người nam nhìn người nữ luyến ái. Chính cái luyến ái đó, đó cái cảnh đó, nếu mình thấy chỉ cảnh là cảnh thôi, còn không thấy tướng nam nữ thì mình không bị dính mắt. Nhưng mà khi mà thấy tướng nam nữ, thấy tướng đẹp xấu thì mình bị dính mắt. Chính vì như vậy nên Đức Phật này mới nói rằng con bò đen không phải là hệ luyện bò trắng, mà con bò trắng cũng không phải hệ luyện bò đen, chính là cái tự dây. Rồi đó là tham ái nó cột trói, cột trói. Nên đó, mình hiểu được đó, Phật giáo dạy cái nghĩa là tham ái là đạo từ. Còn mình ăn uống như thế nào cũng được hết, mà đừng dính mắt. Nếu mình dính mắt cái y cái bát thì mình phải tải xong vào loài lập cái loài mà nuôi gà vào trong đó. Thành ra nhiều khi thấy Đức Phật nói là có những tăng nương gà, có những tắc cuối, có những tăng nương gà vào cái cây cối, và những tăng nương gà vào cái vật này vật kia biểu định đồ. Chúng ta thấy tại sao mà có như vậy, vì chúng ta thấy chúng ta là ái luyến cái gì đó thì cái tâm vào cảnh giới đó. Đức Phật này biết được cái sự ái luyến đó. Cái hiện tượng gì biết rằng tại sao Phật giáo vẫn nói lên những cái hiện tượng mà người ta sanh vô lãng thần cục đá, hoặc là cái miễn rắc, hoặc là cái cây da. Tại vì mình ám liếm cái gì mình coi cái đó là của mình. Như con người của mình, độc thân của mình nó không phải là của mình. Chỉ tạm thời bây giờ là mình còn cái tuổi thọ, còn đi điện độc thân này thì mình chỉ nói là của mình. Nhưng khi mà cái thân này nó bị độc tố, nó bị bom nguyên tử, hay là nó bị ngạt khí độc, nó chết thì mình cũng không có giữ lại được. Nó thở ra, không thở vô thì mình chết. Nhưng mình cũng lầm tưởng là mình nói cái thân của mình. Cũng giống như mấy ông thần ở trong cây đa vậy đó. Cái đa chỉ là cái đa thôi, nhưng ông thần cũng nói tao với cái đa cũng giống nhau, ai đụng cái đa thì giống như đụng cái tao vậy. Thành ra chúng ta thấy những tâm mà bị ái luyến ấy, miễu định hay là cây đa hay là cái chỗ này cái kia đó, những cái đền tháp mà họ dưới mắt vào đó thì họ cũng thanh thế này cảm thấy đó. Nên nhiều khi quý vị thấy những chúng sanh ở tâm nên có những kiếp của Bồ Tát này nó được tăng lập thành cái thành cái cỏ lao. Cái cỏ lao đó là giống như cái nhà mà quý chúng ta vậy, hay là chúng ta nói cái thân là dính với cái tâm chúng ta, nói cái thân với tâm mình đó là một vậy. Khi mà ông thành cỏ lao thì cái cỏ lao đó là ngày ở trong cái cỏ lao này. Và nên chính khi mà ngài bật cái nắng đánh giá thì mình nói cái sự tham ái, mình giả tâm vào cảnh giới, mình giả tâm vào chỗ này chỗ kia, nó bị sai khác và do cái tham ái mình ưa được chỗ đó. Nên quý vị thấy rằng trong Phật giáo tại sao mà không có nói mình thờ đồng bóng cái này kia nọ, vì mình ưa thích cái đó thì cái tư tưởng và cái cảm giác mình ưa thích cái đó sẽ tái sanh vào cảnh giới và những cái loại hung thần, những loại mà chúng sanh nó đó phải đi tái sanh vào cảnh giới đó, nên không thể nào được vô sanh nhất bản được. Vì Đức Phật còn biết rằng còn tham ái thì chúng nhất chúng sanh đi tái sanh vào cảnh giới đó. Nên quý vị thấy có nhiều chúng sanh họ thích màu xanh, màu cặn, màu đỏ, thì cái người Việt Nam của mình nó màu cặn là màu tăng tốc, nhưng mà người Việt thì màu cặn là cái màu tốt đẹp của họ. Thì mình hiểu được thì đó là do cái khuynh hướng của cái chủng tộc của một cái dân tộc, một cái thôn xóm, một cái bản làng nào họ ưa thích cái gì thì họ chủ trương cái đó là đẹp tốt với họ và mọi người ta đồng chấp nhận. Mà nếu mình đem cái màu cặn về người Việt Nam thì mình thấy màu cặn giống như màu tăng tốc, những cái người Nhật Bản thì nó cặn là màu tốt của họ. Ngược lại chúng ta thấy như là những người họ để tan giờ để màu đen, họ để tan là để màu đen. Thì ngày xưa chúng ta thấy những người dân tộc cũng ảnh hưởng từ Trương Phi, lúc mà kêu quân sĩ mà để tìm giải tán để quan để tan quan nhân tường, lúc bây giờ giải tán nó khan hiếm mà đến nỗi là tìm không ra, Trương Phi bị giết cũng vì là cái tan tan hoàn cảnh. Nhưng mà chúng ta bây giờ đa số người phương Tây họ để không tan, để tan là muốn giải đen. Vì vậy họ cho màu đen là cái màu tăng tốc. Còn ngày xưa thì chúng ta thấy dân tộc Việt Nam hay Trung Quốc thì màu cặn là màu tăng tốc. Thì tùy theo cái dân tộc tính mà tùy theo cái cảm giác của họ và họ cho cái đó là số 1 thì chính chúng ta hiểu được cái đó. Thì trên con người chúng ta mà tu tập và chúng ta dính mắt vào những cái y cái bát thì chúng ta cho rằng người tu nhất định phải ăn không bát, không có được ăn đĩa tô, thì chúng ta ăn đĩa tô không phải người tu thì cả cực đoan của chúng ta. Nhưng mà chúng ta là người tu sĩ thì nhất định phải y bát, phải có y bát, nhưng mà không nhất định là phải ăn không y bát mà có thể là người ta tan đang ở đâu mình cũng nghe được, và mục đích của mình là đoạn trừ tham ái, chứ không phải là để mình dính mắc vào y bát. Mà nếu mình dính mắc vào đó thì mình chắc cụ là thì mình sẽ có cái tranh thủ cái tương lai. Còn mình biết những cái truyền thống của tiên phật có y bát, mình giữ gìn cái truyền thống nó không bị mất, nhưng mà không phải là mình ăn hoặc là mình phải đánh bát vậy. Cái bát đó là để giữ trưng cho cái bóng của mình tu sĩ, mình phải phải có bát có y để mình biết mình là khi người ta đãi mình ăn hoặc là mình ăn uống đại tăng, người ta có đãi có làm tại cái tỉnh mình khi bị ăn tâm chánh niệm định dạng vậy thôi. Thì tùy theo chư tăng, có nhiều khi chư tăng những cái tướng quy định là để vào bát rồi ăn, hoặc là nhiều khi nó có cái vấn đề quý vị. Ví dụ như đồ ăn thì mình múc vào bát mình ăn, mình chừng vừa đủ mình ăn, mình múc vô đó mình ăn. Còn ở ngoài thì chúng tôi cũng thấy có nhiều ngôi chùa đó là đồ ăn nấu họ để trong cái thao, cái xô vậy. Mình muốn ăn như mình múc mình ăn vừa chừng. Vậy nhiều khi đổ vào trong bát mình nhiều quá đó, thì ăn dư đổ uổng, thành ra có nhiều khi đó các vị đó quy định ăn trong bát là để múc một thịt dừa ăn. Ví dụ như ở bên Thượng Thiền, ở bên Phi Minh đó, thì mỗi vị có cái bát, nhưng mà đi múc đồ ăn đó, thì múc vừa đủ để chúng ta ăn. Mình có thể để đồ ăn riêng để mình ăn cũng được, thì không phải thiết thiết và đủ dùng cho hết. Thì cái đó là cái một cái quy định để cho mình lượng thức ăn của mọi người, để mình múc đồ ăn vô cơm vô trong bát để thể vừa đủ mình ăn, chứ không phải là cái tình trạng trong bát. Mà cái đó là cũng một cái cách mà nhiều khi mình nghĩ rằng không phải là đổ lộn vào trong bát hết, mà có những vị ăn và cũng để đi riêng ra, chỉ cơm là không múc đủ họ ăn ra rồi canh rồi xào kho bỏ đi thêm. Thì chúng ta xin trả lời như là chúng ta tính như vậy, chứ còn chúng ta thấy là cái tham ái là cái mầm mống của luân hồi. Thì còn Đức Phật này cái truyền thống thì Phật là phải có y bát thôi, chứ không phải quyết định để phải có y bát để đắc đầu quả. Chúng ta thấy có nhiều cái gì đủ duyên rồi tới chạo đầu thì chưa có xuất gia nữa, thì vừa cạo đầu là những người đã đặt đầu quả là thì chúng ta thấy rõ ràng nó phải là do Phật Di Bác mà đặt đầu quả là đâu, và là có nhiều vị nó đặt đầu quả là hắn đâu có Di Bác dùng đa di giá rồi muốn ta tí rồi nhiều khi là những người đế vương nghe pháp Đức Phật đặt đầu quả như là đại thần tập pháp tí này rồi đâu cũng có Di Bác rồi những người cũng đạt được cái thánh đạo thánh quả là đoạn từ tham ái, chứ không có nói đến Di Bác. Nhưng mà cái truyền thống của tiên Phật là cái hình mẫu quốc gia và cảnh giác, mình phải khẳng định rõ ràng ở đâu và đó đang làm quen để mình không có lẫn lộn. Thì chúng mình trả lời là chúng mình cũng hết giờ rồi, mình trả lời để mình giải đáp những cái trả lời để mình trả lời.
Dạ, xa tuôn, còn là kính tri ân đứng đại Đức Phật Đăng đã thảo luận câu vừa rồi, và câu vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thảo luận của lớp Phật Pháp Tát Thân Mát trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bây giờ thì kính báo với anh cha rằng ngày mai đó thì Đại Đức Tự Quyền đi Thái Lan chưa có về kịp rồi, mà nãy giờ chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ thì ngày mai tại chùa chúng tôi sẽ siêu lễ dân y, do đó chư tăng đi về rất là nhiều, và sau khi dự lễ rồi trên một cái đoạn đường đi về rất là xa, và chắc chắn là vị nào về cũng trễ và kẹt xe, do vậy thì ngày mai thì không biết ai đảm trách thế những cái tư quyền được, vì là ngày mai ai cũng đi xa về, chắc có lẽ là sức anh cha hãy liên lạc với từng tổ nhật đẳng coi như thế nào. Ngày mai thì chắc thì ngày mai thì tất cả các vị gia sư đều dự lễ xong rồi từ Vĩnh Long và trở về đến chú xứ của mình, nhà trở về đến chú xứ của mình đó thì trên một cái đoạn đường 200 cây số với cái đường xá của Việt Nam đó thì đi rất là khó, về đến chùa thì cũng phải đến lúc tối mới về tới nha. Thường tòa tự siêu thì chắc có lẽ ngày mai thì không đủ sức để giảng dạy rồi, chúng tôi thấy cái việc đó chắc chắc chắn rồi. bây giờ chị cầu ngày mai thì nếu những vị giảng sư trong chung có vị nào mà không đi dự lễ đó thì vị đó sẽ giảng được. À, kính thưa quý vị, ngày mai đó thì chúng tôi xin mời quý vị hãy vào room Pháp Quốc Kinh Chuyên Đề lúc 8 giờ sáng giờ Việt Nam. Chúng tôi có truyền âm và truyền thanh, và xin lỗi, truyền âm và truyền hình cái buổi lễ dân y Ca Thiên Á tại chùa Sư Lý Vĩnh Long, được truyền vào room Pháp Cú, và có tờ thuyết giảng của sư trưởng. Ngày mai thì chư tăng về chùa Sư Lý này rất là nhiều, nên chúng tôi muốn truyền lên, truyền ảnh lên ở trên room Pháp Cú Chuyên Đề, để quý vị hay nào không đi dự lễ được đó thì cũng tiện về theo dõi và gặp đỡ được chị Văn và các vị Phật tử từ ở bên ngoài, nước ngoài và ở trong nước, họ sẽ về đây rất là nhiều. Hiện giờ chị Văn Thái Lan đang ở chùa Siêu Lý cũng rất là nhiều, và các vị Phật tử cũng có mặt trên cả trăm vị rồi. Do đó ngày mai cái ngày hội lễ cũng rất là lớn, nên chúng tôi sẽ cố gắng truyền vào trong rung trên bàn học này để cho quý vị theo dõi. Giờ đây thì xin kết thúc buổi học của rung lớp Phật Pháp Bồ Tát Thầm Mát. Kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành, và xin kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Bồ Tát Thầm Mát. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chị Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng rung. Nam mô Bụt A Di Đà.
Sa thủ, sa thủ lành thai con ở nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chị Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Thầy.
Yang kim chích vô sơ ca mong ca pa pa ghe yang ma ma ca ye na va ja ma na sa di da se su ca pa da pa ye sa ye sa pa sa ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ca pa ngu nya pa ma ma ya sa ti sa ki pa wa su te ye tang ca pa su ri tang ye na ngu nya pa ma ma ya ye ca pa da ma ca Nanti Deva Santo Adiveya Yungta Te Lokam Iye Sata Kivanta Arane Dukha Matanya Pojana Sape Lapanto Manaki Arane Con xin hồi hướng phước lành là đã tổ ba giới chúng sanh rồi nhận mẹ trái ơn nhân điện tiền quá ban tròn phần phước chiếm cầu thêm cho pháp chư thiên phát tâm hoa ni bao thuyền ngầm xa cầu cho mưa thuận cho hòa Thương thương thiên nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thần tâm bao tồn mang cân nghiệp lành từ cõi ý thân hóa thành vốn quả vị nhân Sapan sumangala